kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần cuối cùng trong bài Thờ Phượng Thật. Nhưng trước hết là ca khúc Phút Suy Tư của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Tố Hoa. Vừa rồi là phút suy tư của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Tố Hoa. Và bây giờ là phần thứ tư trong bài Thờ Phượng Thật. Trong kỳ trước chúng ta đã nói đến sự thờ phượng Chúa là đặc ân. Hôm nay chúng ta sẽ nói về sự thờ phượng Đức Chúa Trời là bổn phận. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9 được người Do Thái gọi là Shema. Hãy nghe, đây là kinh nhật tụng và là thành lũy bảo vệ đức tin của tuyển dân. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức mà kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như là một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Phân đoạn Kinh Thánh này là bài tín điều của người theo Do Thái giáo thường gọi là Shema, bảo vệ tuyển dân trong một thế giới dày đặc tà thần. Những người Do Thái sùng đạo đọc bài kinh này ngày hai lần. Vì thế, khái niệm Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất đã ăn sâu trong tiềm thức họ. Khi Chúa Giê-xu bị giới lãnh đạo Do Thái đương thời hỏi để thử, bảo rằng trong luật tôn giáo, giới gian nào lớn nhất? Chúa Giê-xu đã viện dẫn phân đoạn Kinh Thánh trên, đặc biệt là câu 4 bảo rằng phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý kính mến Chúa, đó là giới gian lớn nhất. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22, câu 35 đến câu 38. Như vậy, Kinh Thánh xác định Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất, đối kháng với thế giới đa thần vô cùng hỗn tạp. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là chân thần và Ngài là đối tượng duy nhất để con người tin cậy, tôn thờ. Khẳng định Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất cũng như giới gian thứ nhất, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, không phải là một quan niệm độc đoán. Trái lại, chính nhờ thực tại này mà người tin kính Chúa được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi vô số các tà thần khác. Trong thời sứ đồ Phao-lô, thủ đô Athens của Hy Lạp mệnh danh là trung tâm văn hóa của thế giới cổ đại, nhưng lại đầy rẫy đền miếu thờ vô số hình tượng tà thần. Thậm chí, có cả một bàn thờ khắc chữ thờ Chúa không biết. Hiện tượng này cho thấy không phải vì có văn hóa cao mà con người bớt mê tín. Một tín hữu kể lại kinh nghiệm thờ cúng trước khi tin Chúa, bảo rằng ông rất sùng tín đến độ mê tín. Khi bạn bè giới thiệu có tượng thần nào linh là ông ta đi mua, đem vào chùa làm phép, rồi rước về nhà để thờ. Vì vậy mà trong nhà ông có rất nhiều trang thờ. Sau khi tin Chúa, ông đã tự động dẹp bỏ hết, không còn vướng bận gì đến hình tượng cho đến hôm nay. Vì Đức Chúa Trời là Chúa hằng hữu có một không hai, Ngài là Đức Chúa Trời, là chân thần duy nhất, Ngài cũng đã tạo dựng nên mỗi người chúng ta là những cá nhân độc đáo, không trùng với bất cứ cá nhân nào trên thế giới. Cho nên chúng ta có thể thấy những hệ quả nào. Trước hết, như đã nói, yếu tính của sự thờ phượng là tương giao, sẽ không phải là thờ phượng thật nếu chủ thể và đối tượng tôn thờ không có mối tương giao cá nhân. Những người thờ cúng hình tượng vô tri vô giác bằng gỗ bằng đá không thể có mối tương giao gì với những vật vô tri đó. Nhưng vì Đức Chúa Trời là chân thần hữu ngã, cho nên tôi có thể tương giao với Ngài như với một thân vị sống động. Thứ hai, bản chất mối tương giao đó như thế nào? Vì Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất và tôi là tạo vật độc đáo của Ngài, cho nên mối tương giao giữa tôi với Ngài cũng sẽ là mối tương giao duy nhất. Ngoài Chúa và tôi, không ai có thể thấu hiểu mối thâm tình đó. Thứ ba, trong quá trình cứu chuộc, Đức Chúa Trời cũng đã biến tôi từ tạo vật trở thành con, cho nên mối tương giao giữa tôi với Chúa trở thành mối tương giao cha con. Ngài là cha thiên thượng và tôi là con. Mối tương giao này giúp tôi loại trừ được tất cả mọi nỗi lo lắng sợ hãi đang khi còn sống trong một thế giới thù địch đã bị phó cho quyền lực của sự tối tăm, vì tôi sẽ được Ngài bảo vệ. Thứ tư, vì Đức Chúa Trời tôi tôn thờ là chân thần toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn ái, toàn thiện và vĩnh hằng, cho nên Ngài không sợ khi ban cho tôi tự do là quyền chọn lựa chấp nhận hay khước từ Ngài. Một khi tôi đã biết đấng toàn hảo, mọi lựa chọn của tôi tự nhiên biến mất và tôi thực sự hạnh phúc khi được thờ phụng chân thần. Khi đã biết Ngài là đấng toàn hảo, thì tôi không cần và không còn chọn lựa đối tượng nào khác hơn Ngài, như tác giả Thi Thiên 73, câu 25 đã viết. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn ở dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Tôi cũng sẽ không cần chọn lựa điều gì khác nữa, khi tôi có kinh nghiệm như vua David viết trong Thi Thiên 16, câu 11. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Chính vì thế, mối tương giao của tôi với Ngài là mối tương giao thỏa nguyện hơn hết, vì suy cho cùng, như Thánh Augustine đã nói, Ngài đã tạo dựng nên tôi cho Ngài, cho nên linh hồn tôi sẽ không bao giờ yên nghỉ nếu không được yên nghỉ trong Ngài. Khoảng trống mênh mông trong linh hồn chúng ta chỉ có thể được lấp đầy bằng cái vĩ đại của chính Ngài. Khám phá trên cho tôi thấy việc hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa không phải là chuyện bất khả thi như tôi vẫn nghĩ. Vì đến cuối cùng, đây là mạng lệnh của Chúa cho tôi, mà trong tất cả các mạng lệnh của Chúa đều hàm chứa quyền năng siêu nhiên vô hạn của Ngài. Ngài phán thì vật liền có, Ngài biểu thì mọi vật được đứng vững bền. Trong những năm tại thế, Chúa Giê-xu cũng đã bày tỏ quyền năng của Ngài trong lời phán khi chữa bệnh, đuổi quỷ và làm phép lạ. Chúa truyền cho người bại đứng dậy, vác giường đi, bảo người teo tay giơ tay ra, gọi người chết sống lại. Chúa chỉ cần truyền lệnh thì sự việc được thành vì lời phán của Ngài có quyền năng. Về phương diện thực hành, để có thể hết lòng hết ý tôn thờ Chúa như trên, chúng ta cần lưu ý đến những điểm sau đây. Thứ nhất, lời Chúa cần phải được gieo trồng và chăm sóc trong lòng chúng ta qua thái độ chuyên cần học hỏi, đồng thời dạy lại cho con cháu, dạy bằng lời nhưng cũng dạy bằng gương mẫu sống. Mệnh lệnh nêu gương giúp chúng ta có thể học tập thực hành lời Chúa hữu hiệu nhất. Làm mẫu cho học viên là cách dạy hay nhất, nhưng cũng là cách tốt nhất để thầy giáo trau dồi kỹ năng chuyên môn. Thứ hai, chúng ta xét lại mối tương giao với Chúa, xem đó có phải là mối tương giao sâu đậm nhất, quý giá nhất, ưu tiên nhất, hay chúng ta đang bị giằng co với một vài mối quan hệ khác, với các thần tượng khác. Không ai được làm tôi hai chủ. Đức Chúa Trời và các nguyên tắc của Ngài đang giữ ưu tiên nào trong cuộc sống của tôi? Giờ tĩnh nguyện, ngày thờ phượng Chúa, sự cầu nguyện, sự dâng hiến, việc nói về Chúa cho người thân, bạn bè, đứng ở ưu tiên nào trong tâm tư, ý tưởng và sinh hoạt của tôi? Làm thế nào để tôi thiết lập đúng ưu tiên? Thứ ba, thái độ thờ phượng Chúa của chúng ta trong đời sống cá nhân trong hội thánh có phản ánh tinh thần tôn kính của răng khi thấy Chúa, ngã xuống dưới chân Ngài như chết, hay chúng ta đang xuề xòa dễ dãi đến độ khinh suất khi ra mắt Chúa? Thứ tư, đời sống thờ phượng Chúa của tôi chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu đậm đến những người xung quanh, vì khi tôi được tương giao với Chúa qua sự thờ phượng, con người tôi sẽ được biến cải. Nếu chúng ta chiêm ngắm Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 18. Thứ năm, lời Chúa phải là phương tiện thiết lập và bồi dưỡng tương giao giữa tôi với Chúa. Tôi cần phải học và cần phải dạy. Và cuối cùng, thờ phượng Chúa phải là ưu tiên hàng đầu trong đời sống chúng ta, thể hiện bằng quyết tâm duy trì tính cách bất khả xâm phạm của giờ tĩnh nguyện hàng ngày và trung tín trong sự nhóm lại với hội thánh.